Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Lễ Chúa Ba Ngôi, 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa. Tin Thiên Chúa Ba Ngôi. Hôm nay, giáo hội mừng kính trọng thể Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống của người Kitô hữu. Chúng ta tuyên xưng rằng, chúng ta tin có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi vị khác biệt và bình đẳng là Chúa Cha, Đấng Tạo Dựng, Chúa Con, Đấng Cứu Chuộc và Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa. Người Do Thái và Hồi giáo vốn theo tôn giáo độc thần không hiểu điều này, cho rằng chúng ta là người đa thần vì tôn thờ ba Chúa. Thánh Augustino, năm 354-430, một nhà thần học và là một triết gia, luôn muốn cắt nghĩa mọi sự theo lý trí, kể cả mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Người ta kể rằng một ngày kia, khi đang đi dạo ở bờ biển để vừa cầu nguyện, vừa cố suy nghĩ trong tâm trí xem có cách nào để hiểu và cắt nghĩa được tường tận mọi điều về Thiên Chúa Ba Ngôi, thì Ngài gặp một đứa bé đang dùng một vỏ sò múc nước biển đổ vào một lỗ nhỏ trên cát. Thánh Augustino liền dừng lại hỏi cậu bé đang muốn làm gì vậy. Cậu bé trả lời: Cháu đang muốn múc hết nước đại dương để đổ vào cái lỗ nhỏ này. Thánh Augustino liền cười và nói: Sao cháu lại làm một việc vô ích như vậy? Làm sao cháu có thể múc nước cả đại dương này để đổ hết được vào cái lỗ nhỏ như thế? Cậu bé trả lời: Việc của cháu đang làm sẽ dễ dàng hơn chuyện bác đang cố hiểu về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đó, bác ạ. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng trí khôn con người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể thấu đạt các mầu nhiệm về Thiên Chúa. Nói như vậy thì chúng ta không cần phải cố gắng tìm hiểu sao? Chúng ta cần phân biệt rằng chúng ta có thể hiểu các mầu nhiệm, nhưng sẽ không bao giờ có thể hiểu thấu cách trọn vẹn các mầu nhiệm về Thiên Chúa. Chúng ta biết được các mầu nhiệm vì chính Thiên Chúa tự tỏ lộ và mặc khải về người. Trong Kinh Thánh, mặc khải về Thiên Chúa tình yêu được vén mở dần dần và liên tục. Toàn bộ Kinh Thánh trình bày cho chúng ta về một Thiên Chúa duy nhất, người đã dựng nên muôn loài muôn vật và dựng nên con người giống hình ảnh người. Khi giải thoát dân tộc nhỏ bé Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, Thiên Chúa mặc khải người là Đấng Cứu Tinh. Sau đó, sự tự mặc khải này ngày càng phát triển qua các thời đại lịch sử, mà đỉnh cao của nó được đánh dấu bằng sự nhập thể, sinh hạ, đời sống, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta mừng kính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm đã được Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Điều quan trọng không phải là chúng ta cố gắng hiểu thấu mầu nhiệm này như Thánh Augustino đã làm, nhưng là chúng ta đã sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào. Trong suốt cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về tương quan của người với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Gioan chương 14 câu 9. Tôi và Cha tôi là một. Gioan chương 10 câu 30. Đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Gioan chương 14 câu 26. Đó là tương quan tình yêu, để dù là ba ngôi vị phân biệt, Cha, Con, Thánh Thần, nhưng chỉ là một Thiên Chúa tình yêu. Như vậy, chúng ta chỉ có thể hiểu được phần nào khi bước vào mối tương quan tình yêu này với Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa không chỉ kết hợp chúng ta nên một với người, nhưng còn hiệp nhất chúng ta nên một với nhau. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một. Gioan chương 17 câu 23. Có thể nói rằng chúng ta biết được mình có đang sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi hay không khi chúng ta có là những người đang xây dựng tình hiệp nhất và yêu thương nơi gia đình, cộng đoàn, lối xóm và trong tất cả các mối tương quan của mình hay không. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng và làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận tiếp tục sứ mạng mà Chúa trao cho các tông đồ. Nhưng làm sao chúng ta có thể rao giảng về Thiên Chúa Ba Ngôi nếu chúng ta không biết hay không có một tương quan nào với người? Liệu chúng ta có thể nói cho người khác về một Thiên Chúa tình yêu khi chính chúng ta không có hoặc có quá ít kinh nghiệm về tình yêu với người? Mừng lễ kính Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta có lòng ao ước được bước vào mối tương quan yêu thương với Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng ta không chỉ được hiểu biết về mầu nhiệm này, nhưng còn được sống, được kinh nghiệm điều mà Chúa Giêsu đã hứa cho những ai yêu mến người và tuân giữ lời người. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Gioan chương 14 câu 23. Cầu chúc cho mỗi chúng ta luôn được Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng, để chúng ta có thể đem Chúa đến cho người khác.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.